rồi vì vật làm phép, tức là vì vật tác tắc, dụng bạc chư khổ, tuy phi hữu vi, bất thị vô ngữ, tất nhiên là vì vật á, mà làm phép, phép đây tức là phép tắc đó, dùng nhổ các khổ, tuy chẳng phải hữu vi, cho nên gọi là tuy chẳng hữu vi, chẳng phải không nói. À, cái chỗ này là chỗ khó hiểu đó. Vì vật làm phép tắc, là cái gì? Vì vật mà làm phép tắc. Cái chỗ mà gọi là khó nói, khó nghĩ đến đó đó. Nên cái chỗ mà văn thể mà chưa bài đó đó, chính cái chỗ đó, cái đó là gọi là vì vật mà làm phép tắc đó, để mà dùng nhổ các khổ đó. Đó là cái chỗ, cái lý rút ráo đó là cái chỗ phép tắc muôn đời, để mà nhổ tận cái gốc khổ, mọi khổ đau cho chúng sanh đó. Không thể mà rời bỏ cái chỗ đó. Bỏ chỗ đó là chỉ đi vào trong cái sanh tử khổ đau thôi. Cho nên ở những cái phần trên này á, là nãy giờ đó là nói đến cái chỗ gọi là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, nghĩa là trên cái chỗ lý thực tế đó không có dính ngoại trần gì hết, không có nhận ngoại trần gì hết. Đó, vừa có nói ra là thuộc về ngôn ngữ, là có bài văn thể rồi. Vừa động thì tức thành cái hang ổ rồi, thành cái khuôn sáo cũ rồi, cho nên gọi là trên cái chỗ mà lý thực tế đó là không có chấp nhận, không có thọ nhận một cái hạt bụi nào hết, thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Nhưng mà đến đây á thì ngài cũng nói thêm, tuy chẳng phải hữu vi mà chẳng phải là không nói, nghĩa là vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp. Trong cửa môn hạnh đó thì không có bỏ một pháp nào hết. Đó là để cho mình không có kẹt một bên. Cái chỗ lý rút ráo đó đó là gọi là xưa nay không một vật mà, cho nên là chỗ đó thì nó bật hết mọi cái đó đẩy, nó không có nhận một cái mãi trần, một cái mãi bụi gì hết. Nhưng mà như vậy, nói như vậy đó thì không có nghĩa là coi như chết cứng ở trong đó, bỏ hết không có mọi cái sai biệt này, phá hoại hết những cái tướng thế gian này rồi cái trở về trong đó thôi. Mà ở đây cái lý đó thật là như vậy, nhưng mà trên cái cửa muôn hạnh đó thì không bỏ một pháp nào hết. Mình thấy được cái lý đó, cái lý đó là nó vốn là chân thật như vậy rồi, không có một cái mãi bụi nào dính được trong đó hết, cũng không có phải tạo tác, không có phải làm ra gì hết, không có ai làm ra tạo tác gì cái đó hết. Nhưng mà nói như vậy, không phải nói như vậy rồi cái thì để như vậy rồi nó tự nhiên là nó thành, mà phải có những cái phương tiện này mà đánh thức trở lại, rồi mình cũng như phương tiện để mà gạn lọc những cái tập khí cũ thì nó mới được sống viên mãn trọn vẹn trong đó. Cho nên mới nói là trong cái cửa muôn hạnh á thì không bỏ một pháp nào hết. Do đó mà đây ngài nói là tuy nó là chẳng phải là hữu vi, nó không phải là cái pháp hữu vi, cái pháp tạo tác sinh diệt, nhưng mà chẳng phải không nói, chẳng phải một bề không nói, một bề im lặng hết. Nếu chấp vào cái nói năng á thì đó là rơi vào ở trong cái tình thức sanh diệt, nhưng mà chấp một bên không nói á thì cũng chưa rời khỏi hai bên. Cho nên chấp nói cũng không được, chấp im lặng cũng không được. Mà người có chỗ thật sống rồi thì từ trong cái chỗ không nói được đó khéo nói ra, mà không kẹt trên ngôn ngữ thì đó mới là thật gọi là khéo biết nói. Nghĩa là gọi là sao, trong cái chỗ không lời đó mà mình nói ra thì lời mình nói ra đó, mỗi lời nói ra đều không có rời khỏi cái bổn tâm, gọi là không có rời khỏi tự tánh. Nói đông nói tây, nói gì nói, nhưng mà không có rời khỏi tự tánh. Thì như vậy nói mà không có mê trên cái ngôn ngữ thì đó mới là cái khéo. Do đó mà mình là có cái bài dịch ở trước đó, có vị tăng mà tự giả hòa thượng Tảo Thọ Khi từ giả đi rồi á, thì sao? Ngài Tảo Thọ, Ngài mới hỏi, nếu mà ông đến các nơi á, có người hỏi ông về đạo pháp ở trong đây của Lão Tăng á, thì ông làm sao đáp? Tức là vị Tăng từ giả Ngài Tảo Thọ để đi các nơi, thì Ngài Tảo Thọ, Ngài mới bảo, bây giờ nếu ông đến các nơi đó, giờ các nơi có ai mà hỏi ông á, đạo pháp mà ở trong đây của Lão Tăng đây á, thì ông làm sao đáp? Thì ông Tăng thưa, đợi hỏi thì liền nói. Đợi hỏi thì liền nói. Như vậy là sao? Thì nên hỏi đạo pháp trong đây của Lão Tăng thì ông làm sao nói? Nếu như mình nói là đạo pháp trong đây là nó thế này, nó thế kia, thế nọ đó, thì đó là rơi vào trong cái ngôn ngữ gọi là có pháp rồi. Có pháp để nói. Đó là Ngài thử ông này, coi cái thấy của ông như thế nào. Nếu mà thấy có pháp thật để nói thì sao? Đó là chết ở trên cái chỗ mà có pháp, tất nhiên là chấp vào thật. Có pháp là chấp vào ngã pháp như thường rồi, rơi vào trong ngã pháp rồi. Ở đây thì ông Tăng thưa là đòi hỏi liền nói, không có nói trước. Đòi hỏi liền nói thôi. Tất nhiên là không có một cái pháp cố định thật, tùy duyên thôi. Đợi hỏi thì nói, chứ còn không có gọi là định trước. Có cái pháp mà định trước để nói, tất nhiên có pháp thật. Mà có pháp thật thì không phải rồi. Gọi là ta không có một pháp thật cho người mà. Cho nên đó là cái gạn hỏi mà ông Tăng này cũng khéo đáp. Nhưng mà đợi vì Ngài Tảo Thọ, Ngài gạn lại chút nữa. Ngài bảo chứ, nghe nói như vậy thì Ngài bảo, chỗ nào mà có Phật không nguyện? Chỗ nào mà có Phật không nguyện? Cho nên nghĩa là đây là ngọn nhắc, không phải là một bề im lặng, không? Phật cũng thuyết pháp, phải không? Nhưng mà gọi là khéo nói mà không có kẹt đó. Do đó mà đây gọi là chẳng phải hữu vi mà chẳng phải không nói, là như vậy đó. Nghĩa là vốn không có một pháp thật, không có một pháp cố định cho người, nhưng mà không phải một bề im lặng, không về một bề gọi là không nói gì hết, mà tùy thời, tùy thời để mà ứng đối, mà trong nhà thiền gọi là tùy thời nhổ đinh tháo chốt để mà phá chấp cho người thôi, chứ không có một pháp thật để mà cho người, không có một thật để cho người ta chấp, ta bám vào đó. Thì như vậy, nói như vậy đó mới là khéo nói, tức là nói mà không kẹt vào trong cái có không, không kẹt vào trong cái ngôn ngữ, thì đó mới là cái chỗ trọng yếu.